Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ ba ngày 26 tháng 6 năm 2012. Để mở đầu chương trình tối nay, Minh Anh và Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị một số tin quan trọng trong ngày.
NATO lên án việc Syria bắn rơi phản lực cơ chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà lãnh đạo hàng đầu của châu Âu kêu gọi tăng cường kiểm soát tài chính.
Bà Aung San Suu Kyi tới Pháp trong chặng dừng chân cuối cùng của chuyến công du châu Âu.
Nữ hoàng Anh tới Ireland.
Bên cạnh những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về sự thay đổi mới đây trong chính sách trục xuất di dân bất hợp pháp ở Mỹ.
I understand the skepticism. You know, is this going to go through? Will it go through? If Congress.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ có tiết mục câu chuyện phụ nữ hàng tuần và nối tiếp chương trình sẽ là tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
NATO đã lên án việc Syria bắn rơi phản lực cơ chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước và nói rằng vụ tấn công này là một ví dụ của việc chính phủ Syria không tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế, hòa bình và an ninh cũng như mạng sống con người. Sau một cuộc họp của các đặc sứ trong liên minh ở Brussels, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng ông hy vọng tình hình sẽ không leo thang. Ông nói rằng ông hy vọng Syria sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để tránh những sự kiện như vậy trong tương lai. Ông không phỏng đoán về hành động mà NATO có thể thực hiện và nói rằng liên minh sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến.
Let me make this clear. The security of the alliance is indivisible. We stand together with.
Ông Rasmussen nói rõ rằng an ninh của liên minh là không thể chia rẽ. Liên minh sát cánh bên Thổ Nhĩ Kỳ trên tinh thần đoàn kết mạnh mẽ. Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị NATO triệu tập phiên họp theo hiệp định thành lập liên minh này, trong đó cho phép các thành viên triệu tập các phiên tham vấn lẫn nhau nếu họ cảm thấy an ninh bị đe dọa. Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đọc bài diễn văn trước các nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng hành động đáp trả kiềm chế của nước này trước vụ tấn công hôm thứ Sáu không nên bị hiểu nhầm là sự yếu kém. Ông Erdogan nói rằng tình hữu nghị của Thổ Nhĩ Kỳ là quý giá, nhưng sự phẫn nộ của nước ông cũng mạnh mẽ như vậy. Ông nói rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đáp trả bất kỳ một sự vi phạm biên giới nào của Syria. Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng chiếc máy bay của họ vô tình bay vào không phận Syria trong một thời gian ngắn trước khi bay khỏi đó và đã bị Syria tấn công. Syria thì gọi vụ việc này là một hành động tự vệ.
Các nhà lãnh đạo hàng đầu của châu Âu đang kêu gọi 17 quốc gia sử dụng đồng euro kiểm soát chặt chẽ hơn nữa chi tiêu ở cấp trung ương trong nỗ lực mới nhất nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ tiếp diễn của châu lục này. Bốn giới chức soạn thảo kế hoạch ngày hôm nay gồm Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Chủ tịch Khối các nước sử dụng đồng euro và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu. Họ coi khả năng sửa chữa các chính sách tài chính thiếu bền vững của từng chính phủ trong khu vực sử dụng đồng euro là thiết yếu. Kế hoạch dài 7 trang dường như nhằm mục đích đưa cường quốc kinh tế Đức tiến gần hơn tới sự hòa nhập tài chính trên toàn châu lục, trong đó có việc rốt cuộc bán các trái phiếu chung châu Âu mà toàn khối ủng hộ thay vì của cá nhân các chính phủ. Nhưng Đức vẫn phản đối ý định thiết lập trái phiếu châu Âu vì lo ngại rằng giá thành vay nợ của họ sẽ tăng và rằng các nước nợ nần chồng chất khác sẽ ít có các sáng kiến để giải quyết các vấn đề tài chính của mình. Đức không tỏ ra là sẽ thay đổi lập trường khi Thứ trưởng Ngoại giao nước này cho rằng việc chung nợ sẽ dẫn tới ngõ cụt. Các đề xuất tài chính của khu vực sử dụng đồng euro được công bố vào lúc các bộ trưởng tài chính của Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha chuẩn bị tham gia các cuộc thảo luận cuộc khủng hoảng nợ vào tối nay tại Paris trước các cuộc họp quan trọng khác diễn ra trong tuần này. Cuộc họp của các bộ trưởng tài chính diễn ra trước thềm các cuộc thảo luận chung giữa Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel nhằm đạt được một thỏa thuận nào đó trước khi một hội nghị thượng đỉnh quan trọng của Liên hiệp châu Âu khai mạc vào ngày thứ Năm tại Brussels.
Je commence par la croissance. Je dirais que de ce point de vue-là, l'élection de François Hollande a fait vraiment bouger les lignes en Europe. Il y a un paquet de croissance qui a déjà été adopté.
Bộ trưởng Tài chính Pháp nói với một đài phát thanh địa phương rằng khu vực sử dụng đồng euro đã bắt đầu rời xa ý tưởng cho rằng biện pháp thắt lưng buộc bụng là một cách thức để giải quyết cuộc khủng hoảng vốn đe dọa sự tồn vong của khối sử dụng đồng tiền chung. Cuộc họp tại Paris diễn ra vào lúc có thêm hai quốc gia thuộc khu vực sử dụng đồng euro là Tây Ban Nha và Cyprus mưu tìm các kế hoạch cứu nguy cho các ngân hàng gặp khó khăn về tài chính của họ. Tây Ban Nha đề nghị hỗ trợ tới 125 tỷ đô la để ứng cứu các ngân hàng đang phải hứng chịu các khoản nợ xấu dùng để mua bất động sản, trong khi Cyprus nói rằng các ngân hàng của nước này dễ bị tổn thương vì chịu tác động lớn của nền kinh tế tại quốc gia nợ nần chồng chất gần kề là Hy Lạp. Trái phiếu chính phủ Hy Lạp do Cyprus sở hữu mất giá hồi đầu năm nay. Hiện có tất cả 5 quốc gia phải cầu cứu đến các gói ứng cứu mà trước đây có Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha.
Qua một tin châu Âu khác, nữ hoàng Anh Elizabeth đã tới Bắc Ireland để bắt đầu chuyến thăm 2 ngày đánh dấu 60 năm trị vì của bà cũng như nền hòa bình, nhìn chung đã được giữ gìn kể từ sau khi ký kết các hiệp ước vào ngày thứ 6 tuần thánh năm 1998. Hôm nay, nữ hoàng 86 tuổi và phi quân là hoàng thân Philip đã đến ngôi làng nhỏ Enniskillen nằm ven biển. Bà đã được nhiều người dân làng vẫy cờ Anh chào đón khi đoàn xe của bà đi qua những dãy phố nhỏ hẹp. Chuyến thăm của bà đã bị trì hoãn vì thời tiết xấu và khiến máy bay của bà phải đổi hướng sang Belfast. Làng Enniskillen là nơi xảy ra một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong cuộc đấu tranh bạo lực kéo dài nhiều thập kỷ của quân đội Cộng hòa Ireland chống lại sự cai trị của Anh quốc. 11 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom của IRA hồi năm 1987 trong một buổi lễ tưởng niệm những người chết trong cuộc chiến của Anh. Một vụ việc đã làm thế giới kinh hoàng và đưa đến nhiều cuộc hòa đàm nghiêm túc. Nữ hoàng Elizabeth sẽ tới Belfast vào ngày mai để tiến hành cuộc họp kéo dài một ngày với ông Martin McGuinness, cựu lãnh đạo IRA hiện đã trở thành thủ hiến của Bắc Ireland. Sinn Féin, cánh chính trị của IRA, tiếp tục phản đối sự cai trị của Anh ở Bắc Ireland. Đây là chuyến thăm thứ 20 của nữ hoàng tới Bắc Ireland kể từ khi lên ngôi vào năm 1952.
Thưa quý vị, biểu tượng dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi đã tới Pháp trong chặng dần chân cuối cùng của chuyến công du châu Âu mang tính lịch sử. Khôi nguyên giải Nobel 67 tuổi tới Paris chiều nay sau hành trình bằng tàu hỏa từ London. Bà dự kiến sẽ gặp Tổng thống François Hollande để cùng dự dạ tiệc và tham gia một cuộc họp báo. Trong chuyến thăm này, bà cũng sẽ gặp lãnh đạo của Quốc hội, Thượng viện, Bộ trưởng Ngoại giao và Thị trưởng Paris. Chuyến công du châu Âu của bà Aung San Suu Kyi trước đó đã đưa bà tới Anh, Thụy Sĩ, Ireland và Na Uy. Tại Na Uy, bà đã nhận giải Nobel Hòa Bình, được trao cho bà năm 1991, nhưng chưa có dịp trực tiếp nhận vì bà lúc đó bị quản thúc tại gia ở Miến Điện. Trong chặng dừng chân ở Anh, bà Aung San Suu Kyi đã phát biểu trước Quốc hội ở London và được trao bằng tiến sĩ danh dự của Trường Đại học Oxford, nơi bà từng học và sống với gia đình 2 năm trước khi trở về Miến Điện năm 1988.
Tổ chức Human Rights Watch nói rằng vài ngàn người tị nạn sắc tộc Kachin bỏ chạy khỏi cuộc giao tranh ở Miến Điện hiện đang phải đối mặt với một tình hình nhân quyền nghiêm trọng ở Tây Nam Trung Quốc và có nguy cơ bị buộc phải trở về quê hương bị giao tranh tàn phá của họ. Tổ chức này nói rằng có tới 10.000 người đã bỏ chạy khỏi bang Kachin, nơi giao tranh dữ dội đã nổ ra hồi năm ngoái giữa quân đội và phe nổi dậy Kachin, tới tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách khu vực châu Á của Human Rights Watch, nói với đài VOA rằng những người tị nạn này đang khẩn thiết cần cứu trợ nhân đạo.
They're facing a very difficult humanitarian situation.
Ông Robertson nói rằng họ đang đối mặt với một tình hình nhân đạo vô cùng khó khăn. Có khoảng 7 đến 10.000 người tị nạn Kachin sống trong khoảng 12 trại tạm cư. Họ thiếu lương thực thiết yếu, không có nước sạch, điều kiện vệ sinh và nơi ở thiếu thốn. Tổ chức Human Rights Watch cho biết, giới hữu trách Trung Quốc nhìn chung là đã chấp nhận hàng ngàn người tị nạn, nhưng các giới chức cũng đã cho hồi hương khoảng 300 người về bang Kachin kể từ khi cuộc xung đột nổ ra hồi năm ngoái. Tổ chức này cũng có tài liệu về những trường hợp mà giới hữu trách Trung Quốc đã không chấp nhận những người xin tị nạn ở biên giới. Human Rights Watch muốn Trung Quốc bảo vệ tạm thời và cho phép các tổ chức nhân đạo được tự do tiếp xúc với những người tị nạn này. Cho tới giờ, Trung Quốc chưa cung cấp đồ cứu trợ cho những người bị thất tán và đã bác bỏ mọi nỗ lực của các cơ quan nhân đạo Liên Hiệp Quốc trong việc tiếp cận với những người tị nạn. Ít nhất 60.000 người Kachin đã bị thất tán kể từ tháng 6 năm 2011, khi cuộc giao tranh nổ ra giữa quân đội và đạo quân Kachin độc lập, chấm dứt 17 năm ngừng bắn.
Trong khi đó, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cho biết tổ chức này sẽ bắt đầu giao tiếp lại với Miến Điện, tiếp sau các cuộc cải cách được thực thi ở quốc gia Đông Nam Á này trong năm qua. Ngân hàng vốn không hoạt động ở Miến Điện kể từ năm 1988, cho biết một giới chức cấp cao ngày hôm nay sẽ tới thăm nước này để thấu hiểu trực tiếp các mục tiêu cũng như các ưu tiên của Miến Điện. Chuyến thăm của ông Stephen Groff, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương, đánh dấu lần đầu tiên một giới chức ADB thực hiện một chuyến công du dài ngày tới Miến Điện kể từ khi Rangoon bắt đầu tiến trình cải cách hồi gần đây. Ông Groff sẽ gặp Tổng thống Thein Sein, các bộ trưởng chính phủ và các nhà lập pháp đối lập trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày. Đã hơn 20 năm kể từ khi Ngân hàng Phát triển Châu Á cung cấp viện trợ trực tiếp cho Miến Điện, quốc gia mà cho tới năm ngoái đã phải trải qua gần 5 thập kỷ cai trị hà khắc của phe quân nhân. ADB cho biết bất kỳ quyết định tái tục việc cho Miến Điện vay tiền còn phụ thuộc vào sự chuẩn thuận của các quốc gia thành viên ADB cũng như việc tiếp tục tiến trình cải cách và quá trình giao tiếp với cộng đồng quốc tế của nước này.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Tổng thống Obama phê chuẩn thỏa thuận bán vệ tinh cho Việt Nam. Theo tin của hãng thông tấn Reuters, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Hai đã phê chuẩn một kế hoạch của Ngân hàng xuất nhập khẩu XM Bank cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT vay 125,9 triệu đô la để mua một vệ tinh truyền hình và viễn thông do Mỹ sản xuất. Bản tin trích lời ông Phil Kogan, phát ngôn viên của XM Bank, nói rằng thỏa thuận cho vay này cần có sự phê chuẩn của Tổng thống vì Việt Nam là một nền kinh tế mác lê, chứ không phải vì tính chất nhạy cảm của công nghệ liên hệ tới thương vụ này. Ông Kogan cho biết luật pháp Mỹ đòi hỏi sự xác định của Tổng thống là những khoản cho vay trên 50 triệu đô la của XM Bank dành cho các nền kinh tế mác lê là phù hợp với quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ. Ông Kogan cũng bày tỏ hy vọng là thương vụ này sẽ khơi nguồn cho dòng chảy của các thỏa thuận từ phía Việt Nam, nơi ông mô tả là đang có những nhu cầu lớn về cơ sở hạ tầng. Vụ mua bán này giờ đây phải được trình lên Quốc hội để duyệt xét trong vòng 35 ngày trước khi được Hội đồng Quản trị của XM Bank thông qua. Một viên chức cao cấp của VNPT cho báo chí Việt Nam biết rằng số tiền vay từ XM Bank của Mỹ tương đương với khoảng 50% vốn đầu tư của dự án Vinasat 2. Vệ tinh Vinasat 2 do công ty Lockheed Martin của Mỹ sản xuất và đã được phóng lên quỹ đạo hồi trung tuần tháng 5 vừa qua.
Việt Nam đạt được mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới về điều trị bệnh lao. Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên ở Á Châu đạt chỉ tiêu do Tổ chức Y tế Thế giới đề ra để giúp hơn 85% bệnh nhân bệnh lao khỏi bệnh và cung cấp sự chữa trị cho hơn 70% các ca bệnh được phát giác. Hãng tin Bernama trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng các số liệu đó được loan báo hôm Chủ nhật tại một buổi lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Bệnh viện Phổi Trung ương. Ông Đinh Ngọc Sĩ, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, cho biết là bệnh nhân lao ở Việt Nam được điều trị theo phương pháp DOTS hay điều trị hóa trị ngắn ngày, với tỷ lệ khỏi bệnh từ 87% đến 90,5%. Theo báo chí Việt Nam, thì chương trình chống lao của quốc gia Đông Nam Á này được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là một hình mẫu của công tác chống lao có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng.
Tiến bộ về đàm phán mậu dịch tự do với EU có thể đảo ngược xu thế sút giảm đầu tư vào Việt Nam. Một viên chức cấp cao của Liên hiệp Âu Châu ở Hà Nội nói rằng tiến bộ trong cuộc đàm phán mậu dịch tự do giữa EU và Việt Nam có thể giúp Việt Nam có được một sự tăng vọt trở lại của nguồn đầu tư từ khối có 27 quốc gia thành viên. Tường thuật hôm thứ Hai của hãng tin tài chính Bloomberg trích lời đại sứ Frank Jensen, trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam, nói rằng những tiến bộ sớm sủa trong cuộc thương lượng sẽ làm gia tăng sự mong muốn đầu tư vào Việt Nam trước khi đôi bên ký kết hiệp ước. Ông Jackson cho biết Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng dự kiến sẽ gặp Ủy viên Thương mại EU Karen De Gucht tại Bruxelles trong ngày thứ hai để loan báo về cuộc đàm phán. Nguồn đầu tư từ các công ty Âu Châu có thể ngăn chặn xu thế sụt giảm của đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam bắt đầu từ năm 2008. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, lượng FDI được cam kết trong năm 2011 đã giảm 26% so với năm 2010 và giảm 32% trong 5 tháng đầu của năm nay, giữa lúc nền kinh tế toàn cầu bị trì trệ và trong lúc tăng trưởng của Việt Nam bị chậm lại vì những biện pháp của chính phủ để kiềm chế lạm phát. Trong 3 tháng đầu năm nay, kinh tế Việt Nam chỉ tăng trưởng được 4%, tỷ lệ thấp nhất từ năm 2009. Đại sứ Jackson cho biết EU mong muốn có được một thỏa thuận chung cuộc với Việt Nam về việc thành lập khu vực mậu dịch tự do vào tháng 10 năm 2014. Việt Nam là nước thứ ba ở Đông Nam Á tiến hành đàm phán về thương mại tự do với Liên hiệp Âu Châu sau Singapore và Malaysia. Giới hữu trách Hà Nội cũng đang thương lượng với 8 nước khác, trong đó có Hoa Kỳ, về việc tham gia Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP.
Việt Nam bị ghi vào danh sách đen của tổ chức chống rửa tiền FATF. Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chánh, gọi tắt là FATF, đã ghi thêm tên Ecuador, Yemen và Việt Nam vào danh sách những nước chưa có đủ tiến bộ trong việc đối phó với những hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Theo tờ Wall Street Journal, thì FATF nói rằng ba nước vừa kể hoặc không khắc phục các khiếm khuyết trong công tác chống lại hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, hoặc đã không đồng ý thực hiện một kế hoạch hành động với FATF để đối phó với các vấn đề này. Phúc trình của FATF hôm thứ Sáu tuần qua cho biết là Việt Nam đã có những bước tiến nhằm cải thiện chế độ phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trong đó có việc ban hành một thông tư liên bộ về tài trợ khủng bố và đã sửa đổi luật phòng chống rửa tiền. Bản phúc trình nói thêm rằng tuy có sự cam kết chính trị cấp cao để hợp tác với FATF nhằm khắc phục những khuyết điểm trong chiến lược phòng chống rửa tiền, nhưng Việt Nam vẫn chưa thực hiện đủ tiến bộ trong việc thực thi kế hoạch hành động của mình và vẫn tồn tại một số những khuyết điểm. Hồi đầu tháng này, báo chí Việt Nam đã trích lời ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, nói rằng Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để tội phạm rửa tiền gia tăng, như dùng quá nhiều tiền mặt và việc vận hành, tuân thủ phòng chống rửa tiền chưa tốt. FATF là cơ quan liên chính phủ chống rửa tiền do nhóm G7 thành lập vào năm 1989. Những nước không thực thi các khuyến nghị của cơ quan này phải đối mặt với khả năng bị liệt vào danh sách những nước rủi ro cao hoặc không hợp tác, và do đó họ sẽ phải tốn kém nhiều hơn hoặc gặp nhiều khó khăn hơn khi làm ăn với các hệ thống ngân hàng của các nước thành viên FATF, trong đó có Hoa Kỳ, Mexico, Pháp và Anh.
Ban Việt ngữ trân trọng thông báo, kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt sẽ bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.
Thưa quý thính giả, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã bác bỏ nhiều điều khoản chính trong bộ luật di trú khắc nghiệt do tiểu bang Arizona ban hành vào năm 2010 để giúp cảnh sát truy lùng di dân bất hợp pháp. Tuy nhiên, phần gây tranh cãi nhiều nhất trong bộ luật cho phép nhân viên cảnh sát tiểu bang được kiểm tra tình trạng di trú của những người bị chặn hỏi vì những lý do khác đã được phép giữ nguyên. Từ thủ đô Washington, thông tin viên William ID của đài chúng tôi ghi nhận các chi tiết trong bài tường thuật do Chu Yên trình bày sau đây.
Mặc dù quyết định của tối cao Pháp Việt hôm qua đã bác bỏ 3 phần chính trong bộ luật, Tòa án tối cao đã nêu ra rằng có nhiều phần chắc là quyết định giữ nguyên điều khoản được gọi là hãy xuất trình giấy tờ của quý vị sẽ dẫn tới nhiều thách thức pháp lý hơn khi được đem ra thực thi. Dựa vào những gì phe chống đối bộ luật sẽ nói về các biện pháp của tối cao Pháp Viện hôm qua, rõ ràng là cuộc chiến còn lâu mới kết thúc.
Đây là một ngày đen tối của dân quyền ở nước Mỹ.
Ông Deepak Bhargava thuộc Trung tâm Thay đổi Cộng đồng nói rằng việc giữ nguyên điều khoản xuất trình giấy tờ sẽ khiến nhiều người, kể cả công dân Mỹ, trở thành một mục tiêu cho các nỗ lực trấn áp di dân của tiểu bang Arizona.
Tối cao Pháp viện hôm nay giữ nguyên điều khoản cho phép các tiểu bang được có biện pháp hành chánh dựa vào chủng tộc có tác động khiến cho các công dân Hoa Kỳ bị theo dõi và ngược đãi chỉ vì lý do chủng tộc hoặc màu da. Đây là một quyết định tai hại cho dân quyền và các quyền tự do dân sự ở nước Mỹ.
Nhưng cảnh sát trưởng Joe Arpaio, một người công khai bênh vực cho bộ luật của Arizona, nói rằng giới hữu trách địa phương đã được huấn luyện thấu đáo về việc thực hiện các cuộc kiểm tra lý lịch. Sau phán quyết của tối cao Pháp viện, ông đã phát biểu ủng hộ cho sự cần thiết của tiểu bang phải thực thi điều khoản yêu cầu xuất trình giấy tờ.
To determine whether you're in this country illegally.
Làm như thế là để xác định xem liệu người ta có ở trong nước một cách bất hợp pháp hay không, và khi có sự nghi ngờ. Tôi cho rằng điều đó là quan trọng. Chúng tôi đã làm như thế 4 năm nay rồi. Tôi nghĩ đó là một phán quyết tốt.
Tổng thống Barack Obama tỏ ý hài lòng về phán quyết của tối cao Pháp viện và nói thêm rằng điều rõ ràng thể hiện qua phán quyết là Quốc hội Hoa Kỳ phải có hành động về cải cách di trú. Nhưng ông nêu ra mối quan ngại rằng điều khoản đòi xuất trình giấy tờ của bộ luật đã không bị bác bỏ. Hiện có 5 tiểu bang khác đã có những hình thức luật lệ tương tự như bộ luật của Arizona và đang chờ phán quyết của tối cao Pháp viện để bắt đầu áp dụng các giải pháp của mình cho vấn đề di trú. Trong phát biểu về phán quyết của tối cao Pháp viện, ông Obama lập luận rằng một tập hợp các bộ luật tiểu bang không phải là giải pháp cho hệ thống di trú có trục trặc của cả nước. Di trú là một đề tài gây tranh luận sôi nổi trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống năm nay. Tổng thống Barack Obama, một đảng viên Dân Chủ, và ông Mitt Romney, người có phần chắc sẽ ra tranh cử cho Đảng Cộng Hòa, đang cố gắng lấy lòng cử tri gốc Mỹ Latin, là những người hết sức quan tâm đến vấn đề này. Ông Romney đã nhân phán quyết này lên án ông Obama là thiếu một kế hoạch di trú. Ông nói mỗi một tiểu bang đều có nghĩa vụ và quyền bảo vệ biên giới của chúng ta, khi chính phủ liên bang thất bại, không hoàn thành được trách nhiệm của mình. Những người ủng hộ bộ luật Arizona nói chính sự kiện chính phủ liên bang thiếu khả năng thực thi các luật lệ toàn quốc về di trú đã buộc tiểu bang phải phê chuẩn dự luật. Tối cao Pháp viện bày tỏ sự thông cảm với các mối quan ngại của tiểu bang về vấn đề di trú, nhưng nêu ra rằng tiểu bang đã vượt quá giới hạn pháp lý của mình trong nhiều phần của bộ luật. Trong phán quyết, thẩm phán Anthony Kennedy nói rằng mặc dù Arizona có thể có những điểm bất bình có thể hiểu được, với những vấn đề về di trú bất hợp pháp, tiểu bang không thể theo đuổi các chính sách gây phương hại cho luật lệ của liên bang. Các vị thẩm phán đã bác bỏ 3 điều khoản trong bộ luật của tiểu bang Arizona, những điều khoản xác định việc các di dân không có giấy phép làm việc đi tìm việc làm là tội phạm, di dân không mang theo các chứng từ đăng ký là tội phạm, và cho phép cảnh sát bắt giữ bất cứ di dân nào mà họ cho là có thể bị trục xuất. 5 trong số các thẩm phán của tối cao Pháp viện đã bỏ phiếu bác bỏ 3 điều khoản vừa kể, trong khi các thẩm phán không đồng ý lập luận rằng toàn bộ hay những phần chính của bộ luật phải được giữ nguyên.
Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, Hạ viện nước này dự kiến sẽ biểu quyết vào ngày thứ Năm xem liệu có buộc tội coi thường Quốc hội đối với Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder vì đã không chịu chuyển giao các tài liệu liên quan tới một hoạt động sử dụng vũ khí sai mục đích hay không. Cuộc biểu quyết này sẽ là hành động đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ đối với một vị tổng trưởng lý đang tại nhiệm, người đứng đầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ủy ban Cải cách và Giám sát Chính phủ của Hạ viện hồi tuần trước đã biểu quyết để chấp thuận một đề xuất đưa vụ việc ra toàn Quốc hội. Tổng thống Barack Obama khẳng định đặc quyền hành pháp được từ chối không cung cấp tài liệu mà Ủy ban Giám sát yêu cầu. Chủ tịch Ủy ban Daryl Issa nói rằng cuộc biểu quyết ngày thứ Năm có thể được trì hoãn nếu ông Holder giao các tài liệu này. Ủy ban này đang điều tra một chiến dịch do Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá và Vũ khí thực hiện trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011. Chiến dịch được đặt tên là Fast and Furious, nhằm mục đích giúp các mật vụ truy bắt những băng đảng ma túy Mexico có thể mua vũ khí được bán xuyên biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Tuy nhiên, cục này đã không quản lý được rất nhiều vũ khí. Một trong số những vũ khí này đã được dùng trong một vụ xả súng khiến một nhân viên tuần tra biên giới thiệt mạng năm 2010.
Các nhà lập pháp Nhật Bản đã thông qua một kế hoạch tăng thuế gây tranh cãi nhằm giúp giảm khoản nợ công ngày càng lớn, bất chấp sự phản đối của một số thành viên trong đảng đương quyền của Thủ tướng Noda. Kế hoạch tăng gấp đôi mức thuế bán hàng lên 10% trong vòng 3 năm đã được thông qua một cách dễ dàng tại Hạ viện Nhật Bản ngày hôm nay. Nhưng 5-7 thành viên của Đảng Dân Chủ Nhật Bản đã không ủng hộ dự luật, gây nên một sự chia rẽ sâu sắc trong đảng, có thể làm suy yếu khả năng tiếp tục nắm quyền của ông Noda. Hàng chục thành viên của đảng DPJ, những người đã phản đối dự luật, đã đe dọa sẽ thành lập một đảng ly khai. Nếu hơn 54 nhà lập pháp quyết định rời khỏi đảng, thì Đảng Dân Chủ sẽ mất thế đa số tại Hạ viện, có nhiều quyền lực hơn. Ông Taniguchi, cựu giới chức ngoại giao Nhật Bản và là giáo sư tại các trường đại học Kyo và Meiji của Nhật Bản, nói với đài VOA rằng sự chia rẽ chính trị sẽ chưa rõ ràng cho tới khi ông Noda và các nhà lãnh đạo đảng quyết định liệu có nên xử lý các nhà lập pháp nổi loạn hay không.
Coca-Cola thông báo hãng này sẽ đầu tư 5 tỷ đô la tại Ấn Độ vào năm 2020, tức tăng gấp 3 so với hoạch định ban đầu, và lúc công ty này tận dụng thị trường đang tăng trưởng tại quốc gia Nam Á này. Trong một thông cáo ra ngày hôm nay, giám đốc điều hành Mutakent cho biết thêm 3 tỷ đô la đầu tư sẽ giúp công ty tăng gấp đôi hàng bán ra tại Ấn Độ vào cuối thập kỷ này. Coca-Cola gần đây đã chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất từ các thị trường mới trỗi dậy như Trung Quốc và Ấn Độ.
Tiền châu Phi giới hữu trách Uganda đã ngưng tìm kiếm người sống sót sau trận lở đất đã làm ít nhất 18 người thiệt mạng ở khu vực núi Elgon thuộc miền đông. Mặc dù nhiều người vẫn còn mất tích ngày hôm nay, nhưng Bộ trưởng Cứu trợ thảm họa của Uganda nói rằng không còn hy vọng tìm thấy thêm người sống sót. Theo Bộ trưởng Stephen Malinga, thay vì tìm kiếm người sống sót, thì các đội cứu hộ đang đưa thi thể người chết ra khỏi đống bùn đất và giúp hơn 200 người bị thất tán ở quận Bududa.
Tổng thống tân cử Hồi giáo của Ai Cập, ông Mohamed Morsi, đã bắt đầu công tác thành lập chính phủ mà ông cam kết sẽ bao gồm nhiều thành phần, một ngày sau khi trở thành tổng thống dân sự đầu tiên được bầu lên một cách dân chủ của nước này. Một trong các bước đi ông Morsi thực hiện hôm qua là chuyển vào văn phòng nằm trong phủ tổng thống, nơi cựu tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak từng làm việc. Ông Morsi cũng đã gặp lãnh đạo cầm quyền thuộc phe quân nhân Ai Cập, thống chế Hussein Tantawi, người được truyền thông nhà nước trích lời cam kết sẽ ủng hộ tổng thống tân cử chính đáng của nước này. Hội đồng quân nhân lãnh đạo Ai Cập kể từ khi ông Mubarak bị lật đổ đã cam kết sẽ trao quyền cho một tổng thống được người dân bầu lên vào cuối tháng này.
The Voice of America.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Minh Anh và Nguyễn Trung. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi phần thời sự. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama mới đây đã thông báo là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt trục xuất người nhập cư không giấy tờ đến Mỹ khi còn nhỏ. Một cuộc nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy là sự thay đổi chính sách này có thể giúp cho 1,4 triệu người đang cư trú bất hợp pháp ở Mỹ, trong đó có một cô gái trẻ gốc Palestine hiện đang sinh sống ở thành phố Chicago. Thông tin viên Ken Farabo sẽ kể thêm về câu chuyện của cô. Và xin mời quý thính giả nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết.
Ala Mukahan sinh ra ở Kuwait trong một gia đình người Palestine. Khi Iraq xâm chiếm Kuwait vào năm 1990, Mukahan và gia đình chạy sang Jordan. Họ nhận được visa vào Mỹ năm 1993. Gia đình Mukahan đặt chân đến Mỹ khi cô mới 6 tuổi.
And the visa expired.
Không có. And... Visa đã hết hạn nhưng chúng tôi vẫn ở lại.
Từ đó, cô sống trong bóng tối của xã hội vì là người nhập cư không giấy tờ. Khi thông tín viên VOA gặp cô lần đầu tiên, cô đang đi đến từng nhà ở khu ngoại ô Chicago, vận động người Mỹ gốc Hồi giáo tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2010, một quyền lợi mà cô không được hưởng. Lúc đó, Mukahan không dám chia sẻ nhiều thông tin cá nhân vì lo sợ bị trục xuất.
When I first interviewed you, you were reluctant really to give me your name.
Right. Khi tôi phỏng vấn cô lần đầu tiên, cô rất ngần ngại cho tôi biết tên. Vì sao vậy?
Vì tôi không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nói thật là tôi sợ và tôi cũng không có được sự hỗ trợ từ cộng đồng mà tôi cần đến. Rất nhiều thứ đã thay đổi từ lần phỏng vấn đầu tiên.
Giờ đây, Mukhan đã bước ra khỏi bóng tối để công khai kể câu chuyện của mình, một phần nhờ vào lời hứa của Tổng thống Obama sẽ chấm dứt những thủ tục trục xuất người nhập cư bất hợp pháp như cô.
I was a bit surprised, but mostly skeptical. So I like to describe myself right now as cautious.
Tôi có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn còn nhiều hoài nghi, nên giờ tôi chỉ nói mình lạc quan một cách dè dặt.
Anthony Arum là giáo sư thỉnh giảng tại Trung tâm Nghiên cứu Đô thị thuộc Đại học Loyola ở Chicago. Ông nói:
The very fact that he did it, I think, was very important.
Việc mà Tổng thống Obama làm rất quan trọng.
Ông cho biết thêm:
I understand the skepticism, you know, is this
Tôi hiểu mối hoài nghi liệu việc này có được thông qua hay không. Nếu Quốc hội nỗ lực hơn nữa, thì đạo luật giấc mơ có lẽ đã được thông qua rồi. Nhưng mọi thứ cứ bị ách tắc ở đó từ năm 2009, 2010, rồi 2011. Tổng thống phải làm một điều gì đó.
Ông Arum nói thông báo của Tổng thống có thể sẽ có ích cho nỗ lực tái ứng cử của mình ở bang Florida và những bang đông dân nhập cư. Nhưng cô Mukhan nói chỉ riêng thông báo của Tổng thống thôi sẽ không giúp được cô. Cô sẽ ra hầu tòa ở Chicago vào tháng 9 này để xem cô có được phép xin tị nạn chính trị để không phải bị trục xuất về Jordan hay không.
Tôi đã nộp đơn xin tị nạn với tình trạng là công dân Jordan gốc Palestine. Có một báo cáo của tổ chức Human Rights Watch ghi nhận những vụ việc người Palestine trở về Jordan bị tước quyền công dân.
Cô Mukhan hy vọng chính sách của Tổng thống sẽ sớm được thực thi. Điều này có thể giúp cô tiếp tục ở lại Mỹ nếu đơn xin tị nạn của cô bị từ chối.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý thính giả, Quốc hội Việt Nam mới đây đã thông qua bộ luật lao động sửa đổi. Trong đó có quy định là lao động nữ sẽ được nghỉ sinh 6 tháng thay vì 4 tháng như hiện nay. Luật mới này đã đem lại tin vui cho rất nhiều phụ nữ, đặc biệt là những người ở độ tuổi sinh đẻ. Tuy nhiên, luật mới cũng mang lại nhiều sự lo lắng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp tuyển dụng đa số lao động nữ. Xin mời quý vị nghe thêm chi tiết trong câu chuyện phụ nữ kỳ này với Minh Anh.
Vấn đề tăng thời gian nghỉ sinh cho phụ nữ từ 4 tháng lên 6 tháng đã được đề xuất từ giữa năm 2008 bởi Cục Bảo vệ Chăm sóc Trẻ Em của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Nhưng do có nhiều ý kiến trái chiều nên mới đây mới được Quốc hội thông qua vào ngày 18 tháng 6 năm 2012. Nhiều phụ nữ, đặc biệt là những người ở độ tuổi sinh đẻ, vui mừng với bộ luật sửa đổi này, vì cho rằng việc kéo dài thời gian nghỉ sinh sẽ giúp họ có nhiều thời gian chăm sóc cho con hơn và sẽ tốt hơn cho trẻ. Như ý kiến của chị Lệ Quyên ở Hà Nội, một người dự định sẽ sinh em bé trong thời gian tới.
Thực ra ấy, thì em thấy là cái luật như thế là nó đúng và nó phù hợp với cả cái nhu cầu của trẻ con ấy, là có cái chính sách là trẻ con thì có thể bố mẹ hoàn toàn ít nhất là trong vòng 6 tháng ấy. Nếu như mà đi 4 tháng mà đã đi làm rồi thì cái thời gian đi làm là con không được bú hoàn toàn nữa.
Nguyên giám đốc điều hành UNICEF James Grant từng phát biểu tại hội thảo lấy ý kiến về chính sách nghỉ thai sản cho lao động nữ hồi năm 2011 rằng xã hội có trách nhiệm khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ và thực chất là chăm sóc trẻ nhỏ. Đặc biệt, mọi trẻ sinh ra đều có quyền được bú sữa mẹ, nguồn dinh dưỡng tốt nhất trong 6 tháng đầu đời. Thiếu sự khởi đầu vững chắc này, trẻ dễ bị mắc phải bệnh nhiễm khuẩn, các vấn đề về sức khỏe lâu dài như tiểu đường và các bệnh tim mạch. Các chuyên gia cũng cho rằng, ngoài việc trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng, việc kéo dài thời gian nghỉ sinh cũng giúp cho các bà mẹ có thể phục hồi sức khỏe sau ca sinh nở và chính là thời điểm nghỉ ngơi cần thiết để lao động nữ tái tạo đầy đủ sức lao động sau khi sinh. Một nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe trẻ em của Viện Quốc gia về Sức khỏe Trẻ Em và Phát triển Con Người của Mỹ cho thấy phụ nữ có con nhỏ 3 tháng tuổi mà phải quay lại làm việc toàn thời gian sẽ cảm thấy trầm cảm, căng thẳng và sức khỏe kém hơn những phụ nữ có thể ở nhà hoặc bởi họ không có việc làm hoặc họ được nghỉ sinh dài hơn. Kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên bởi có thêm một thành viên mới trong gia đình là các bà mẹ có thêm phần trách nhiệm. Ngoài những nhiệm vụ khác ở công sở, khiến cho cả tinh thần và thể chất của người mẹ có thể trở nên căng thẳng. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng những bà mẹ bị trầm cảm hay căng thẳng có ảnh hưởng đến sự lành mạnh và sức khỏe của cả gia đình và sự phát triển nhận thức của trẻ. Cũng theo nguyên giám đốc điều hành UNICEF James Grant, một chính sách nghỉ thai sản ưu việt tạo ra một lực lượng lao động ổn định gắn bó với doanh nghiệp. Đặc biệt, thông qua việc kéo dài chế độ nghỉ thai sản, chúng ta có thể đóng góp cho sự phát triển lực lượng lao động khỏe mạnh, được giáo dục tốt và có năng suất lao động cao, cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, bà Tô Trần Bivi, một chủ doanh nghiệp may thêu ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù đa số lao động nữ ủng hộ quy định này, nhưng không phải không có những nữ công nhân cảm thấy lo lắng.
Thì nói chung là cũng có một số ủng hộ và một số không. Thì một số không thì họ nghĩ rằng là nếu như mà ở nhà thì cũng rất là tốt, nhưng mà có điều ăn cái thì lương thì hưởng là 70%, thì như vậy thì nó cũng sẽ có rất là nhiều cái chi phí phát sinh. Rồi nhiều khi ở nhà có những người gia đình thì họ ở chung với lại gia đình cha mẹ thì họ cũng cảm thấy là ở như vậy thì nó cũng sẽ rất là khó chịu và tù túng. Nói chung là mỗi người một cái suy nghĩ mình cũng khó nói lắm, nhưng mà đa số hầu như là vui mừng nhiều hơn.
Niềm vui của lao động nữ không đồng nghĩa với sự vui mừng của các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có đa số là công nhân nữ như doanh nghiệp của bà Bivi. Bởi các doanh nghiệp cho rằng việc nữ lao động nghỉ lâu như vậy chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến năng suất của họ và của công ty.
Nó cũng ảnh hưởng tới rất là nhiều. Tại vì cái thứ nhất là những cái hợp đồng mà mình ký thì mình cũng đã có một cái số lượng thợ nhất định bao nhiêu đó. Rồi với lại một cái số lượng hàng mình đã nhắm, ví dụ như là mình ký là với cái số lượng công nhân bao nhiêu đó, mình ký bao nhiêu đó. Với khi khách hàng bây giờ thì họ đa số là họ bắt mình là giống như là theo cái tiến độ để mà kịp cái lịch xuất hàng đó, thì chắc chắn rằng là nếu mà nghỉ lâu như vậy á thì nó ảnh hưởng rất là nhiều về cái tiến độ chứ.
Một số người cho rằng với quy định mới này, các doanh nghiệp tư nhân sẽ tìm cách hạn chế tuyển dụng lao động nữ. Tuy vậy, bà Bivi nói rằng doanh nghiệp của bà sẽ không thể làm như vậy mà phải tìm phương án khác.
Cái doanh nghiệp bên này thì không, nói chung là không có hạn chế là tuyển những người mà giống như là sinh nở nhiều rồi kia đó. Nói chung là không có hạn chế, vẫn tiếp nhận công nhân đó, vẫn làm. Nhưng mà mình cũng vẫn có một cái phương pháp khác nữa, để mà ví dụ như là khi cô ta hay là cô đó hay là chị đó là sinh nở như vậy, thì trong cái thời điểm đó thì mình cũng vẫn tiếp tục, ví dụ như mình vẫn tiếp tục mình sẽ tuyển, hay là mình có những cái bộ phận mà giống như là dự phòng vậy đó.
Mặc dù đã được Quốc hội thông qua, nhưng luật mới này sẽ chỉ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Điều này đã khiến nhiều phụ nữ đang có thai cảm thấy thất vọng vì họ cho rằng con họ sẽ thiệt thòi hơn những đứa trẻ sinh sau khi dự luật có hiệu lực. Trong khi một số người dự định hoãn mang thai để chờ đợi đến khi luật này chính thức có hiệu lực.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thưa quý thính giả, ngay lúc này, quý vị muốn tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho Tổng đài Quốc tế ở số 110. Xin gọi Colac qua Mỹ nói chuyện với chị Chu Uyên ở số máy 202-619-3774. Chúng tôi xin nhắc lại số máy là 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Xin chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, tôi xin chào bạn GI. Chúng tôi xin chào quý vị khán giả của đài VOA.
Dạ, thưa bác sĩ, trong khi chờ đợi chị Chu Uyên nhận điện thoại thì chúng tôi có một câu hỏi như thế này, xin bác sĩ giải đáp giùm. Thưa bác sĩ, là các nhà khoa học ở Anh mới đây họ có đề nghị Liên Hiệp Quốc là đưa ra khuyến cáo là cắt giảm muối ăn trên thế giới đó như là một cái ưu tiên cho sức khỏe của con người. Thì xin hỏi bác sĩ là ăn nhiều muối thì nó có những mối rủi ro như thế nào, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, xin cảm ơn bạn. Thì chúng tôi xin thưa với lại quý vị khán giả thế này, là đây cũng là một cái vấn đề mà ưu tư rất lớn của giới chức y tế Việt Nam chúng ta.
Yeah.
Tại vì bên Việt Nam đó thì cái vấn đề mà sử dụng muối đó hay là ăn những món ăn mặn thì các giới chức y tế cũng đều thấy rằng là nó là một cái rủi ro rất lớn để nó đưa tới ảnh hưởng tới sức khỏe. Là tại vì ở bên Việt Nam mình đó thì có một cái thói quen ăn mặn. Chúng tôi lấy một cái thí dụ như thế này đó, thưa quý vị thính giả bạn duy ái, là trong cái bữa cơm Việt Nam đó thì thường thường có một cái bát nước mắm giữa.
Vâng, đúng rồi.
Cả gia đình đều mà gọi là sử dụng hay là cấm chung một cái bát nước mắm đó. Thế thì trong cái bát nước mắm đó, đó thì tất nhiên rằng ta biết muối ở trong đó rất nhiều, cái nước mắm của mình là trong đó cái ngoài cái tinh chế từ con cá ra thì cái muối nó là một cái mức độ khá cao. Thành ra khi ăn như vậy đó thì mình không thể nào mình ước lượng được là bao nhiêu muối mà chúng ta phải ăn hay là cần phải ăn hay là nên ăn hàng ngày. Thế thành ra đó là một cái rủi ro. Mà chúng tôi cũng nói thêm là ví dụ như khẩu phần của người Mỹ thì người ta cho cái món ăn đó với cái số muối đó, rồi có thể nếu cần hay là một số người đã ăn thêm thì người ta cho muối ở bàn, và trong khi đó người Việt Nam thì ăn nói chung như vậy. Nó là một cái vấn đề khó khăn. Thế thì chúng tôi cũng xin thưa thế này, là cái vấn đề mà ăn mặn hay không đó, nó là cái thói quen của từng người mà thôi. Có những người ăn lạt quen không sao cả, nhưng mà có những người ăn thì rất là mặn, cái đậm thì họ cho rằng thì ăn như vậy đó thì cái món ăn nó có vẻ đậm đà hơn và nó có hương vị hơn, nhưng mà thưa quý vị thính giả, nó cũng đưa tới rất nhiều cái rủi ro cho sức khỏe của chúng ta.
Thế nó có hại như thế nào bác sĩ ạ?
Thực tình nó có hại thế này. Một cái điểm thứ nhất mà chúng ta thấy rằng thì là các quốc gia trên thế giới đó, ở những quốc gia nào mà sử dụng nhiều muối, thì cái tỷ lệ tử vong về các bệnh tim mạch nó cũng cao hơn. Chúng ta lấy một cái thí dụ như là ở Việt Nam mình đã thì thực tình cái vấn đề sử dụng muối là khá cao rồi. Trong khi đó thì ở các quốc gia khác thì người ta giới hạn cái số muối. Thí dụ bây giờ hiện thời thì y tế thế giới người ta cũng giới hạn là nếu mỗi ngày chúng ta chỉ ăn khoảng chừng độ 2.500 mg muối, tức là khoảng chừng độ một thìa cà phê muối cũng là đủ cho cơ thể. Nhiều khi cơ thể không cần tới cái số lượng như vậy, nhưng mà chừng độ một thìa muối mỗi ngày như vậy cũng đã đủ rồi.
Thưa bác sĩ, thế này chúng tôi đường dây đó chúng tôi có ông Hưng ở Sa Đéc, ông muốn nói chuyện với bác sĩ đó, thì mình cái chuyện ăn muối thì có lẽ mình sẽ nói sau. Bây giờ xin mời ông Hưng nói chuyện với bác sĩ Đức ạ.
Tôi là Hưng ở Sa Đéc nên gặp bác sĩ Ý Đức ạ.
Ông Hưng, tôi có nhận được cái email của ông, thế thì nó có một vài cái chi tiết mà chúng tôi muốn biết rõ hơn về cái sức khỏe của ông đó. Thành ra tôi mới đề nghị là ngày hôm nay mình có thể nói chuyện.
Tôi có lời khuyên của bác sĩ hai cái thứ nhất là cái tiền liệt tuyến, cái nhức mỏi tuyến đó, là riêng cái huyết áp. Thì huyết áp của tôi đó là cái tâm thu đó, tức là systolic thì nó có khi từ 120, 130, 140. Khi mà đo xong rồi đó thì nó khoảng đó đó, nghe là từ 120 cho đến 140. Còn cái tâm trương tất nhiên là diastolic thì nó là dưới 70. Nghĩa là 77, 68, 69, có khi 58 nữa. Thành ra tôi sợ cái tâm trương đó nó thấp quá, không biết nó có phải lý do thế nào để nhờ bác sĩ tư vấn giùm. Cái thứ hai nữa là cái nhiếp hộ tuyến đó. Thì tôi mới vừa siêu âm cách đây gần 2 tháng. Thì nó có ghi ở trong cái giấy đó có ghi là gan bờ đều, tụy lách không to, tim nhịp đều, bụng không có u, phổi không tràn dịch. Nhưng mà có cái là hai thận vôi đục, thành ra mỗi ngày tôi đi tiểu thì thấy nó là nước hơi đục chứ không được trong không. Và thận phải nang, bên nang nang của nang thận phải đó là 13-15 mm. Còn cái kết luận của tiền liệt tuyến là sơ quá nhẹ, chỉ số của nó là 36-37 mm. Cho bác sĩ cho dùm cái lời khuyên để mà chúng tôi. Alo, thưa bác sĩ ạ.
Tôi nghe đây rồi.
Tôi năm nay cũng là 78 tuổi ta. Thì cái đo đường huyết á, là 115, 111, 110, có khi 97, nghĩa là chưa tới 120. Mà ở bên đây khám, mà bác sĩ bên đây là bắt cho uống thuốc hạ đường huyết, không biết nó thế nào. Theo bác sĩ cho ý kiến dùm cái dưới hay chóng mặt, bà xã tôi thứ hai là bị chóng mặt thường xuyên.
Bây giờ thế này, bây giờ tôi nói cái trường hợp của ông trước nhé.
Dạ,
bây giờ tôi nói cái trường hợp của ông trước.
Thì từ 80 cho đến 88. Dạ, tâm trương thì tốt. Dạ, nhờ bác sĩ hướng dẫn dùm cái mà những cái bệnh này cho tôi nắm rõ.
Vâng, bây giờ cái này tôi nói trường hợp của ông Hưng trước nhé.
Dạ.
Vâng, thứ nhất là về cái huyết áp của ông đó. Thì bình dạ. thường đó, người ta cứ nói rằng nếu cái huyết áp của mình từ 80 đến 120 là tốt. Thế trong trường hợp của ông, cái tâm thu của ông là 120, 130 với cái tuổi 70 của ông bây giờ đó, thì là nó cũng là tốt rồi, không sao cả, cái đó rất tốt.
Dạ.
Cái số mà tâm trương đó, ở số dưới diastolic đó, của ông nhiều lúc nó là dưới 70, có thể là 60, nhưng mà ông không thấy chóng mặt, ông không thấy mệt mỏi gì cả. Thì cái điểm đó
dạ,
nó cũng
đó.
Tốt, tức là
dạ,
dưới
phải.
80
dạ.
là tốt.
Dạ.
Nha.
À, thưa
nha,
thưa bác sĩ,
cái huyết áp.
Tôi không có uống rượu và không bao giờ hút thuốc. À,
dạ,
là với là mỗi buổi sáng á, thì là đi tập thể dục, đi bộ đó là khoảng 1 tiếng, đúng 1 tiếng.
Đúng rồi, tốt.
Vận động toàn thân á, là khoảng 20 phút. Đó, mỗi buổi sáng đều vậy hết. Bà xã tôi cũng vậy, nhưng mà bà xã tôi mặc dù 78 tuổi nhưng mà cũng còn nó hơi yếu hơn tôi, cho nên cái cường độ mà tập luyện đó bà không được bằng tôi, nghĩa là bằng hơn nửa tôi thôi.
Dạ, vâng. Vậy. Vâng. Đó. Thế bây giờ thì để cái huyết áp của ông
bác sĩ
vậy đó.
Bác sĩ cho cái lời khuyên của cái tiền liệt tuyến đó.
Vâng, bây giờ cái huyết áp xong rồi, bây giờ ta nói sang cái tiền liệt nhá.
Sơ hóa nhẹ. À, còn cái nữa là BSA đó thì là 1,2.
Vâng.
Anh là
dê. Dạ, đúng rồi.
Dạ.
Bây giờ tôi nói ông nghe tôi nói đến cái tuyến tiền liệt nhá.
Dạ dạ.
Thứ nhất là thế này, có thể là cái tuyến tiền liệt của ông nó hơi sưng lên một chút xíu. Ông đi đái có khó khăn gì không? Ví dụ như ông đi
dạ,
đái có đái nhắt hay
dạ,
là không? Hay là cái vòi nước đái ra nó yếu hơn hay là không? Hay là nhiều khi ban đêm ông phải ngủ dậy đi đái nhiều lần hay là
không? Khá to, nhưng mà nó không có trẻ hai.
Vâng.
Dạ, chứ nó không có rác.
Vâng, thế là tốt đấy.
Dạ.
Thì như vậy, tức là
dạ.
cái mức độ của ông, huyết tiếm nó to nhưng mà nó chưa gây ra ảnh hưởng cho cái sự tiểu tiện của mình. Thành ra ông đừng
dạ.
quan tâm đến cái vấn đề này cho lắm. Không?
Dạ.
Ông đừng quan
dạ.
tâm là tại vì là ở người cao tuổi đó thì thường thường cái nhiếp tuyến nó cũng sưng to lên, đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, thường thường là nó cũng sơ hóa một chút xíu. Là tại vì cái nhiếp tuyến thế nào nó cũng có già rồi thì nó cũng phải là hao mòn đi rồi nó cũng thoái hóa đi. Và cái PSA của ông có 1.2 thôi thì là cái đó cũng là tốt nữa. Thành ra cả hai chuyện, cái tuyến tiền liệt ông cũng đừng có ngại. Bây giờ ông chỉ cần là làm thế nào ông vẫn uống nước đầy đủ, nhưng mà từ sau 5 giờ chiều trở đi đó thì ông bớt uống nước đi một chút xíu. Như vậy thì ban đêm ông khỏi phải uống nước nhiều. À, khỏi
nước
phải
nhiều,
đi đái nhiều.
Nấu chín sôi đó, nước để nguội.
Cái đó rất tốt. Vâng, cái đó rất tốt.
Dạ.
Thế ngoài ra bây giờ tôi nói ông thêm một cái thế này nữa để ông tập. Tức là khi ông đứng lên thế này này thì ông lấy cái sức của ông ép vào cái xoang bụng của ông một chút xíu, ông mà để ông đè vào đó để làm cho cái van ở cái chỗ nước tiểu đó nó co lại, nó thắt lại, thành ra như vậy ông kiểm soát được cái nước tiểu của ông. Nếu trong trường hợp mà ông đái xón đái gì đó, không? Thế thành ra nói chung đó là cái sức khỏe của ông như vậy nó là tốt, với cái tuổi 78 như vậy là tốt rồi. Ông cứ chịu khó đi bộ hàng ngày đi cho tôi và ăn uống tương đối nó đầy đủ chất dinh dưỡng một chút xíu. Thế còn cái đường huyết của ông đó thì nó cũng xê xích trong khoảng từ 90 đến 110 là tốt. À, nếu mà bác sĩ cho uống thuốc thì ông uống, còn nếu bác sĩ không cho uống thuốc thì ông cứ vận động thì ông cũng có thể kiểm soát được cái đường huyết của ông rồi, nghe không ông ơi?
Dạ dạ, cảm ơn bác sĩ.
À.
Dạ.
Thế còn cái trường hợp của bà nhà như thế nào, ông nhắc lại cho tôi nghe trường hợp của bà nhà ra làm sao?
Bà xã tôi thì cái khi mà tập thể dục thì 1 tiếng đồng hồ sau buổi sáng sớm á, tập thể dục buổi sáng đồng hồ sau thì đo đó, bà xã tôi đó là cái huyết áp đó là từ 100, có khi 120, 120, có khi 120 mấy, có khi 130, 130 mấy, như vậy đó. Từ 130 mấy trở xuống, tới 120, có khi 110, 118. Đó là cái tâm thu, là cái systolic. Còn cái tâm trương thì khoảng nó tốt là từ 80 đến 88, nghĩa là dưới 90.
Vâng, như vậy là tốt rồi. Bà ấy trước đây bà ấy có uống thuốc về cao huyết áp
hay là có bị rối loạn tiền đình hay là thế nào đây bác sĩ? Hay là máu lên não không nhiều thế nào bác sĩ?
Không, cái rối loạn tiền đình nó là cái thế này, là ở trong cái tai trong của mình nó có một cái bộ phận để nó giữ cái thăng bằng của cơ thể chúng ta. Nếu nó bị rối loạn một chút xíu đó, thường thường là người cao tuổi nào cũng hay bị rối loạn, thành ra có thể là mình đi đứng nó không được vững lắm, và nó có thể hay chóng mặt hay có xây sẩm một chút xíu, nhất là khi mình ngồi xuống mà mình đứng lên, nằm ngủ mà đứng lên thì nó cũng hơi xây sẩm một chút xíu. Thành ra thực tình cái rối loạn tiền đình là người cao tuổi thế nào cũng bị một chút xíu, thành ra cũng đừng có ngại. Hơn nữa là cái vấn đề chữa cái đó nó khó khăn lắm, nó phức tạp lắm. Thành ra mình cứ phe lờ nó đi, mình cứ ignore, mình cứ phe lờ nó đi, không có sao đâu nhé.
Dạ, như vậy là an tâm, tôi an tâm rồi.
Ông an tâm đi, nếu có cần gì thì ông cứ kêu cho tôi hay là ông gửi email, tôi có nhận được email của ông rồi. Nhưng mà tôi muốn hỏi thêm chi tiết, cho nên ngày hôm nay đó mình nói chuyện cho nó rộng rãi, thành ra giải thích được tất cả cái điểm này cho ông rồi, đỡ đi ông Hưng nhá.
Dạ, thưa bác sĩ, cho tôi xin tôi hỏi là cái địa chỉ email của bác sĩ là tôi thấy là Nguyễn Ý Đức, cái rồi tuổi già, cái rồi 2000, như vậy là hay là bữa hôm tôi đánh
cứ đề, ông cứ đề là tuổi già 2000 yahoo.com là nó tới nhá. Alo.
Ông cứ
email đó, ông cứ gửi vào cái tuổi già 2000 a vòng a còng yahoo.com là tôi nhận được. Giống như là hôm vừa rồi tôi có nhận được cái email của ông rồi đó nhé.
Dạ.
Rồi.
Thưa bác sĩ.
Nếu có thắc.
Quên đó, tôi có cái vấn đề này của bà xã tôi đó, là đường huyết của bà xã đó là từ 97 cho đến 115. Nhưng mà bác sĩ bên đây thì bắt cho uống thuốc hạ đường huyết. Như vậy kiểu
uống đường bao nhiêu lâu rồi?
Mỗi buổi sáng là uống một viên nhỏ. Như vậy
và phiên cơ bản uống bao nhiêu lâu rồi, mấy năm rồi?
Cái an toàn không biết thế nào, nhưng mà cho bác sĩ, xin bác sĩ cho cái lời khuyên à.
Bây giờ tôi hỏi lại ông là bà ấy uống cái thuốc đó bao nhiêu lâu rồi?
Dạ khoảng vài tháng nay.
Mới vài tháng nay thôi, không sao đâu, cứ uống tiếp đi, không có sao hết tất cả. Có thể là nhờ cái thuốc đó cho nên cái đường huyết nó mới ở cái mức tốt như thế này. Thành nhân nói với bà cứ chịu khó bà uống đều đi. Thế đồng thời là cũng đi tiếp tục vận động cơ thể nhé.
Vâng.
Rồi, ông Hưng ơi, có gì rằng thì là mình, ông cứ đi lạc với tôi nghe không, ông Hưng nhé.
Dạ vâng.
Alo, bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi.
Dạ, xin lỗi. Xin lỗi ông Hưng, chúng tôi là thời giờ cho dành cho cái chương trình này nó đã hết rồi đó.
Ông Hưng nghe kỳ sau có gì tôi sẽ kêu lại cho ông mình nói chuyện thêm nha, không ông Hưng nhá.
Dạ.
Rồi, chào ông Hưng nhá.
Xin chào ông Hưng. Cảm ơn bác sĩ Đức ạ.
Dạ.
Thưa quý thính giả, xin cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình và chúng tôi xin hẹn quý vị vào tuần sau.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton mới đây đã phát biểu trong buổi ăn trưa tại Bộ Ngoại giao ở Washington, khoản đãi Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino. Bà nói rằng Hoa Kỳ và Philippines đang viết một chương mới trong lịch sử liên minh của hai nước và xây dựng một mối liên hệ nhiều mặt trong thế kỷ 21. Năm ngoái, tại Manila, Hoa Kỳ và Philippines làm lễ kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp ước Phòng thủ chung. Hai quốc gia đã ký một thỏa thuận mới thúc đẩy sự hợp tác trong khoa học và công nghệ. Những mối liên hệ mậu dịch và kinh tế tiếp tục sâu rộng nhờ những kế hoạch mới, ví dụ như kế hoạch mang tên Đối tác để tăng trưởng và tăng thêm con số những thành viên tình nguyện của Đoàn Hòa bình Hoa Kỳ tại Philippines. Ngoại trưởng Clinton nói thêm, Hoa Kỳ sẽ làm việc chặt chẽ với Philippines để tăng cường trao đổi thông tin, tình báo, phối hợp các vấn đề hàng hải. Và trong phạm vi này, Hoa Kỳ hân hoan thông báo là Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ việc xây dựng, trang bị và huấn luyện cho một trung tâm quan sát mới của lực lượng dân phòng quốc gia tại Philippines. Bà Clinton cho biết thêm, trong tư cách là đồng minh, hai nước sẽ tham khảo ý kiến về những vấn đề khu vực quan trọng, giống như đã làm về mặt ngoại giao của hai nước tại Biển Đông. Bà cho biết Hoa Kỳ không đứng về bên nào trong việc tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông, nhưng Hoa Kỳ có lợi ích rõ ràng trong việc gìn giữ hòa bình và ổn định, tự do hàng hải, tôn trọng công pháp quốc tế và thương mại hợp pháp không bị ngăn chặn tại Biển Đông. Bà Clinton cũng nói Hoa Kỳ hoan nghênh những bước đầu để tháo gỡ căng thẳng chung quanh bãi cạn Scarborough do Tổng thống Aquino đưa ra, và Hoa Kỳ khuyến khích tiếp tục đối thoại ngoại giao và những nỗ lực thêm nữa để làm giảm bớt căng thẳng, tháo gỡ và giải quyết tình hình một cách hòa bình. Hoa Kỳ lúc nào cũng kiên trì trong việc chống lại việc sử dụng vũ lực hay áp chế bởi bất cứ quốc gia nào để đạt được đòi hỏi của mình. Và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình một cách chặt chẽ. Hoa Kỳ cũng kêu gọi các nước ASEAN và Trung Quốc kết thúc những nỗ lực để đạt đến sự đồng thuận trong nguyên tắc ứng xử tại Biển Đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ kết luận là đây là thời điểm để ăn mừng mối liên hệ hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Philippines. Bà yêu cầu mọi người nâng ly chúc mừng Tổng thống và nhân dân Philippines, chúc mừng sự hợp tác và tinh thần hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Philippines.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Thưa quý vị, NATO đã lên án việc Syria bắn rơi phản lực cơ chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước và nói rằng vụ tấn công này là một ví dụ của việc chính phủ Syria không tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế, hòa bình và an ninh cũng như mạng sống con người. Sau một cuộc họp của các đặc sứ trong liên minh ở Brussels, Tổng thư ký NATO nói rằng ông hy vọng tình hình sẽ không leo thang. Ông nói rằng ông hy vọng Syria sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để tránh những sự kiện như vậy trong tương lai. Một tòa án Ai Cập đã lật ngược một sắc lệnh của chính phủ về việc trao cho quân đội quyền được bắt giữ thường dân. Chính phủ tạm quyền vốn được quân đội hậu thuẫn ra sắc lệnh này trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 trong tháng này. Các tổ chức nhân quyền, các luật sư và các chính trị gia đã chỉ trích sắc lệnh này, cáo buộc hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang muốn làm sống lại một đạo luật khẩn cấp không được người dân ủng hộ và không còn hiệu lực hồi tháng 5. Các nhà lãnh đạo hàng đầu của châu Âu đang kêu gọi 17 quốc gia sử dụng đồng euro kiểm soát chặt chẽ hơn nữa chi tiêu ở cấp trung ương trong nỗ lực mới nhất nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ tiếp diễn của châu lục này. Kế hoạch dài 7 trang dường như nhằm mục đích đưa cường quốc kinh tế Đức tiến gần hơn tới sự hòa nhập tài chính trên toàn châu lục. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ đã từ chức để tranh cử Tổng thống. Ông Pranab Mukherjee đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Manmohan Singh ngày hôm nay. Ông sẽ là ứng viên của Liên minh đương quyền trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 19 tháng 7. Biểu tượng Dân chủ Miến Điện Aung San Suu Kyi đã tới Pháp trong chặng dừng chân cuối cùng của chuyến công du châu Âu mang tính lịch sử. Khôi nguyên giải Nobel 67 tuổi tới Paris chiều nay sau hành trình bằng tàu hỏa từ London. Chuyến công du châu Âu của bà Aung San Suu Kyi trước đó đã đưa bà tới Anh, Thụy Sĩ, Ireland và Na Uy. Ngân hàng Phát triển châu Á ADB cho biết tổ chức này sẽ bắt đầu giao tiếp lại với Miến Điện tiếp sau các cải cách được thực thi ở quốc gia Đông Nam Á này trong năm qua. Ngân hàng ADB vốn không hoạt động ở Miến Điện kể từ năm 1988 cho biết một giới chức cấp cao ngày hôm nay sẽ tới thăm Miến Điện. The Voice of America.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m50 và 256m41. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.